Đài Loan là trung tâm của Phật giáo Đại Thừa, chứ không phải Việt Nam, không phải Nhật Bản, mà không phải là Đại Hàn. Biết tại sao? Tại vì quý vị Phật tử tại gia cứ giao cho mấy thầy làm không mà. Quý vị gia duyên vận buộc, lo sinh kế, lo nuôi con, nuôi cháu, gia duyên ràng buộc. Thành ra trong Kinh Bồ Tát tại gia nói đó, người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc đó. Thành ra cái gì cũng giao cho quý thầy. Ở Đài Loan thực sự là cái số người xuất gia đông đảo, tăng đoàn còn vẫn còn. Còn Nhật Bản thì thực sự mặc dù là trên nguyên tắc là 80% dân số Nhật Bản theo đạo Phật, nhưng mà các chùa chiền ở bên Nhật Bản nó biến thành tại gia hết. Thành ra mấy ông trụ trì đó có vợ có con, rồi chỉ lo nuôi vợ nuôi con thôi, họ không còn tha thiết gì để cống hiến cho Phật pháp nữa. Thành ra tại sao Phật giáo Nhật Bản đáng lẽ phải là cái gương của Đại Thừa, đấy là bây giờ nó lại suy thoái. Thật sự là thầy lúc nào cũng đề cao với vai trò người tại gia để khuyến khích quý vị tiến bộ trong sự học Phật, nhưng mà hiện giờ vẫn là người xuất gia phải lo về Phật sự thôi, thấy không? Thành ra quý vị mà có phát tâm học Đại Thừa thì cố gắng nỗ lực hộ trì Tam Bảo, tránh để cho bên xe chánh pháp tới, đừng có giúp cho ngoại đạo nó hủy diệt Phật pháp mình. Thí dụ những tài liệu xấu về các thầy, hay biết các thầy nào dù có xấu hay không, chuyện là chuyện trong nhà, đừng bao giờ đem ra mà truyền bá cho người ta biết. Họ đem lên và những cái bây giờ trên mạng lưới rồi, nghĩa là chửi rủa mấy thầy là nó cách là tưởng như vậy là hộ trì Phật pháp, nhưng vô tình tiếp tay với ngoại đạo, làm cho Phật giáo Việt Nam mình càng mau suy tàn chứ ít lợi gì. Không thì bây giờ thầy không biết, nhưng mà cái đó là cái nghiệp, cái cộng nghiệp của cái người Việt Nam mình. Thầy nói nếu còn sống sót đây thì thầy cố gắng trở về với Đức A Di Đà Phật. Và nếu mà giả sử có thắc mắc mà không dám đưa tay lên đó thì chịu khó lấy tờ giấy ghi vô, càng thắc mắc thì càng tiến bộ. Bởi trong Thiền Tông có câu nói là đại nghi thì đại ngộ, mà tiểu nghi thì tiểu ngộ, mà không nghi thì không ngộ. Trang thứ 13. Bây giờ mình giảng đến phần C là dùng chín phẩm đã phá. Tức là bây giờ Ngài Thiện Đạo đem văn của chín phẩm vãng sanh ra để tiếp tục đả phá lập luận của các ngài sớ giải vào thời Ngài hoặc là trước Ngài. Cái quyển kinh này đó, thực sự mà có trong tay quý vị đó, thầy và quý vị phải cảm ơn thầy Phong Quang. Thầy nói luôn luôn mình phải có cái người mà kêu là thiện tri thức hướng dẫn mình, đốc thúc mình, khuyến tấn mình. Thầy nói giả sử ai có thúc đẩy người tu hành, khuyến tấn người tu hành được dẫn họ, cảm ơn Đạo Hoàng. Bây giờ chỉ như chính phẩm đây là thượng phẩm có 3 bậc, trung phẩm có 3 bậc và hạ phẩm có 3 bậc, thì từ từ Ngài dùng đúng chính phẩm ra Ngài lập luận. Bây giờ đến thượng phẩm y nhỏ, thượng phẩm thượng sanh, quý vị sẽ thấy rằng đối với Ngài Thiện Đạo đó là tu pháp môn tịnh độ rất dễ. Một hồi sẽ thấy là không có điều kiện gì hết. Đức Phật ở Di Đà không có đặt điều kiện gì với hết. Các nhà sớ giải nói, bậc thượng phẩm thượng sanh là các vị Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa. Hôm qua mình nói rồi phải không? Bây giờ hỏi gặp gặn hỏi nè, nếu vậy tại sao Quán Kinh nói ba loại chúng sinh có thể vãng sanh, thượng phẩm thượng sanh? Ba loại chúng sinh nào? Tức là trong Quán Kinh nói rõ ràng là ba loại chúng sinh thì được vãng sanh thượng phẩm. Thứ nhất, chỉ cần trì giới tu tập từ bi. Đầu tiên đó, điều kiện đầu tiên để được vãng sanh thượng phẩm thượng sanh đó là phải trì giới. Ví dụ như thọ ngũ giới thì quý vị cố gắng trì ngũ giới, phải nhớ là có thọ và trì, và nó cũng có cái chữ thọ trì đi chung với nhau. Thọ mà không trì thì coi chừng, còn trì mà không thọ thì không công đức gì hết. Thầy Dương có thể nói rồi đó. Giả sử hai người, một người là thọ ngũ giới, một người không thọ, nhưng mà hai người đều không sát sanh. Ông không thọ ngũ giới, ông không không sát sanh, mà ông thọ ngũ giới thì ông không sát sanh, thì cái người mà không thọ giới đó mà không sát sanh đó, thì họ chỉ được cái phước báo nhân thiên thôi. Nhưng mà cái người mà thọ giới mà trì giới sát sanh đó, thì được hai phước, một là cái phước báo nhân thiên, và thứ hai là cái công đức trì giới. Cái phước báo nhân thiên là phước hữu lậu, chuyển mình trong cái lục đạo luân hồi. Còn cái công đức trì giới là công đức vô lậu, nó đưa mình đến quả Phật. Thành ra hai cái khác nhau. Thành ra thầy nói qua, nếu mà tu thiện mà không thọ giới của Phật thì đu tu thành ma. Thấy không? Không phải là ma là một năm như vậy không? Một năm là quỷ chứ không phải ma. Không, ma nhiều khi đẹp lắm. Thấy không? Nhiều khi ma đẹp lắm. Thiên ma đẹp lắm. Cõi trời thứ sáu đó, tha hóa tự tại đó, rồi thiên nữ đó, mình thấy nghe là hồn vía mình là bay không đó. Ở trong kinh có nói đàng hoàng, các nhà sơ giải nói đó, một cái người đàn ông tầm thường ở cõi dục giới này nè, mà thấy một thiên nữ của trời đau lợi không đó, là ông phải đi nhà thương điên, là nó mất hồn liền, phải là không còn biết đâu mà đi, không biết đường nào bước nữa, rụng rời tay chân nữa. Phạm dĩ nhiên mình chưa gặp, mình hiểu biết không? Thì trong kinh nói sao thì nói vậy. Thì bây giờ phải cần trì giới, tu tập từ bi, tức là hồi nãy là từ tâm bất sát đó, tức là phải có từ bi mới được. Thành ra khi mà quý vị cố gắng quán từ bi, nhưng quán từ bi không theo cái mà đường hướng của thầy Pháp Quang dạy giảng đó, tức là quán mình và người bình đẳng, quán người khác như cha mẹ mình, thì đó khởi tâm từ bi cho đó. Rồi điều thứ hai là quán trăng kế. Hồi nãy là bấm gì? Trì giới hơn, tu tập từ bi hơn. Bây giờ lại giảm rồi đó, giảm cho quý vị. Tuy không thể trì giới, tu tập từ bi, cái người này không thể trì giới nữa, mà cũng không tu tập từ bi được nó khổ thiệt. Nhưng mà sao? Có thể đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Bây giờ nó thời trì giới khó quá thì ơi, con tuổi không được. Được không sao? Con cũng chưa tu tập từ bi được nữa. Thì sao? Phải đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Giả sử cái người đó chưa hề trì giới, chưa hề tu tập từ bi, nhưng mà nếu họ đọc tụng kinh điển Đại Thừa, họ cũng có thể vãng sinh thượng phẩm như thường. Đừng nói hạ phẩm, thượng phẩm thượng sanh. Dễ không? Càng tư dễ, càng dễ, càng dễ. Thật sự vậy đó. Mà không ai vãng sinh là tại sao vậy? Tại không tin mà không hiểu bổn nguyện của Đức A Di Đà, vậy thôi à. Vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn xa lạ, nghìn trùng xa cách. Đứng trước tượng Phật đó nhưng mà tâm để đâu kìa? Chứ đâu có để vào Phật đâu. Nhìn vào Phật nhưng mà nhớ ai kìa, chứ không nhớ Phật. Cái đó là cái bực thất bại cho người tu tịnh độ chỗ đó đó. Không, thật sự là vậy, thầy không có nói ý ngôn ở đây đâu. Thầy nói rất là đứng đắn. Thành ra bây giờ cái người mà thưa được trì giới được, chưa tập tụng từ bi được, thì phải tập tụng kinh điển Đại Thừa. Đó là điều kiện thứ hai để vãng sanh. Tức là chỉ cần một trong ba điều kiện này, chứ không phải ba điều kiện cùng một lúc. Bây giờ nữa nè, Thứ ba, không thể trì giới, cũng không trì giới được, mà cũng không tụng kinh được nữa. Thôi nó mô Phật, người này bận lắm, bận cả ngày không có thời giờ tụng kinh. Nhưng sao? Chỉ có thể niệm Phật Pháp Tăng. Chỉ nghĩ đến Phật Pháp Tăng là được đản sinh thượng phẩm thượng sinh rồi. Thưa quý vị, trời dễ quá. Nhưng mà thưa quý vị, niệm Phật Pháp Tăng một ngày mấy lần? Không có lần nào đó. Đừng có tưởng mình niệm niệm ác không à. Niệm Tăng là tự nhiên. Trời ơi, thầy này xấu quá, thầy kia xấu quá. Niệm Tăng kiểu đó là làm sao mà vãng sanh được. Cũng niệm Tăng vậy, nhưng mà niệm Tăng gì đâu á. Thành ra Đức A-di-đà thương quý vị đến cùng cực, nhưng mà mình không đi được là bởi vì mình không hiểu được. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là niệm công đức của Phật. Phật là đấng vô thượng tôn, ngài tu ba a tăng kỳ kiếp, ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngài từ bi hỷ xả, ngài tâm quảng đại cứu độ chúng sanh. Đó là niệm công đức của Đức Phật. Còn nếu mà quán tưởng cái tướng hảo của Phật, nó đi được khác rồi không? Rồi thứ hai là niệm Pháp. Pháp là con đường độc nhất để đưa mình đến từ sinh tử đến niết bàn. Đó là kêu là đạo đó. Phương pháp tu tập vi diệu, dễ dàng. Niệm Phật ở Di Đà Phật bốn chữ mà có thể nghĩa là biết bao nhiêu công đức, đưa mình một cách dễ dàng từ bờ bên đây đến bờ bên kia. Niệm cái công đức của Pháp. Rồi Tăng, rồi Tăng thanh tịnh. Phải niệm Tăng thanh tịnh. Chữ Tăng có nghĩa là thanh tịnh. Thành ra khi mà Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, khi mà giảng về quy Tam Bảo thì quy Phật là quy chân, quy Pháp là quy chánh, quy Tăng là quy tịnh. Có đọc điều Lục Tổ Huệ Năng không? Ngài Lục Tổ Huệ Năng giảng, mình nói ngài không biết chữ, nhưng mà giảng Pháp thầy nói là kêu đồ không tưởng tượng được, trí tuệ tuyệt vời. Trí tuệ nó từ trong cái tâm nó phát ra thì nó vượt hẳn cái chữ nghĩa thế gian. Còn mình còn bám về mặt chữ, mình còn sao vấn đề, còn vấn đề. Chẳng là niệm Tăng là niệm tịnh. Bởi vì sao? Tăng là tưởng trong sự thanh tịnh. Nếu mình nhìn Tăng, mình không thấy sự thanh tịnh, tức là mình không thanh tịnh, tức là tâm mình có vấn đề. Thành ra mấy người mà ở ngoài mà Phật tử mà nghĩ rằng họ phỉ biệt mấy thầy để mà họ hộ trì Tam Bảo là bởi vì họ đang tạo cái nghiệp, tâm họ bất tịnh, họ thấy ai cũng bất tịnh. Tưởng là xuất gia dễ lắm sao? Đâu có, vì chịu xuất gia không? Ai đã chịu cạo đầu? Ai xuất gia bữa nay đâu, tôi thấy nó thấy có không? Nói thiệt á, không có giỡn à. Chiều nay cạo đầu liền thấy không được không? Chắc cục cỏ rồi đó. Đâu ai dám đưa tay lên không? Tôi dám không? Nói vậy mà tưởng dễ sao? Đâu phải dễ, vậy đâu phải, đâu không dám coi thường mấy thầy được. Mình làm không được sao coi thường ta? Thì cứ đem bốn chữ đó thôi. Dễ nha. Đó là câu thần chú của anh đó. Không? Khi mà ai nói về gia duyên ràng buộc, gia duyên ràng buộc, để gì? Để chi? Che giấu cái sự này là những cái khác. Nhưng mà không phải Đức Phật kêu ai cũng xuất gia, thật sự không phải vậy. Thành ra Đức Phật mới giảng kinh U Bà Tát Giới để mà khuyến tấn người tại gia hành lục độ Bà La Mật. Có đọc không? Thầy có cái kinh lần trước đó, quyển nó rất hay. Thầy nói đó là quyển Cẩm Nang. Những quyển mà thầy dịch nó nói là thật sự nó có rất là giá trị. Đó, mình còn những cái quyển khó còn à. Nhưng mà học không chịu khó thì sao tiến bộ? Quý vị toàn lấy tối ngày cứ cộng trừ nhân chia không là sao lấy được. Đi học thì phải mong một ngày mình lên địa thất, địa lục, địa ngũ chứ. Cái tối ngày ở tiểu học cộng trừ nhân chia hoài 15 năm, 20 năm cũng thấy cộng trừ nhân chia không à. Bây giờ cái người thứ ba đó là không thể trì giới. Giới khó quá trì không nổi. Mà không có thời giờ tụng kinh nữa. Bây giờ phải niệm Phật Pháp Tăng. Chỉ có một trong ba điều kiện này, thượng phẩm thượng sanh. Đâu có gì nhất tâm bất loạn không? Có gì Bồ Tát Sơ Địa Thập Địa Nhất Địa không? Có. Mình thấy tư tưởng của Hòa Thượng Thiện Đạo là tư tưởng lúc đó kêu là gì? Táo bạo đương thời, mà còn vẫn là chân lực duy nhất trong lịch sử Tịnh Độ Tông chủ trương như vậy. Các thầy về sau cũng không dám chủ trương như vậy nữa. Cho nên khi mình trở về với người Thiện Đạo, mình thấy chân diện mục của Tịnh Độ Tông thật sự. Này, thân loan thượng nhân nắm được yếu chỉ này, nếu một thì giờ mình sẽ giới thiệu. Rồi đọc tiếp. Ba hạng người này, mỗi hạng đều thấy hành nghiệp riêng biệt của họ mà tinh tấn hành trì. Một ngày, một đêm, chính bảy ngày, bảy đêm tương tục không gián đoạn. Tương tục không gián đoạn. Tất cả đều hồi hướng công đức tu tập, cầu nguyện vãng sanh. Lúc sắp mạng chung, Đức A-di-đà cùng chư hóa Phật, thánh chúng Bồ-Tát phóng quang tiếp dẫn, trong khoảnh khẩy ngón tay hành giả vãng sinh về cõi Cực Lạc. Chỉ có một ngày, một đêm, chính bảy ngày, bảy đêm, tương tục, không gián đoạn, chỉ tương tục thôi, chứ không phải là nhất tâm. Tức là có này là chữ là cái hệ niệm bất loạn. Đến thì chiều nay, cái kinh là Đại Thế Chí Viên Thông Chương, thì giảng cái đó, biết rõ ràng chữ hệ niệm bất loạn là như thế nào. Thì chỉ trọn một ngày trong bảy ngày, vì hệ niệm bất loạn một trong ba thứ thôi. Tức là hoặc là quý vị trì giới, tu tập từ bi, chỉ cần trì giới một tuần thôi à. Rồi chỉ cần tu tập tâm từ bi có một tuần thôi, hoặc là không thể trì giới thì tụng kinh một tuần thôi, mà phải tụng kinh điển Đại Thừa, nhớ nha. Là bởi vì kinh điển Đại Thừa đó tương ưng với tâm Bồ Đề của chư Phật, còn kinh Tiểu Thừa là kinh tương ưng với tâm Bồ Đề của Thanh Văn, để chỉ cầu thoát ly sinh tử, từ chối nhân sinh. Thành ra khi đọc kinh Tiểu Thừa đó, quý vị không khởi tâm vô thượng Bồ Đề được, quý vị cái cầu mau mau chạy với Đức Bàn rồi quên chúng sinh, thành ra nó không tương ưng với bổn nguyện của Đức A Di Đà, quý vị không đề được. Mặc dù kinh A Hàm, kinh Tiểu Thừa cũng do Phật nói, trên khu dưới con mắt của chư Phật, chư Pháp bình đẳng, không có pháp nào cao hơn pháp nào hết. Kinh Tiểu Thừa cũng như kinh Đại Thừa đều bình đẳng như nhau, nhưng mà trên phương diện mà có công dụng đó, thì công dụng nó khác. Đó là công dụng của kinh Tiểu Thừa là đưa về chứng quả là hán, còn Niết Bàn ngồi hưởng lạc một mình. Còn cái kinh Đại Thừa đo nguyện vì phát cái tâm nguyện vĩ đại để có thể phải làm Phật sự. Thành ra các vị Bồ Tát cũng như chư Phật thị hiện Niết Bàn, nhưng mà không có vào Niết Bàn thật sự. Đức Phật bổn sư của mình dưới con mắt của người Tiểu Thừa là có vào Niết Bàn thật sự, nhưng mà trong con mắt người Đại Thừa, Đức Phật không có vào Niết Bàn, là có chứng minh đàng hoàng. Thầy đã chứng dẫn chứng nhiều lần ở đây hoặc là ở bên Cali, là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì mới vô định ngày từ sơ thiền, vô định vào sơ thiền, lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền là cái thiền định ở cõi sắc cao nhất, rồi ngày mới vào xong tứ không định, tức là không có biên xứ, thức của biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng phi tưởng xứ, rồi đó thì mới ngài vào trong cái định của A-la-hán là diệt tận định. Rồi ngài trở từ diệt tận định này, trở rồi ngài trở lại phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, xuống đến thức của biên xứ, xuống với lại không có biên xứ, trở lại tứ thiền, rồi trở lại tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, trở lại nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì ở đó ngài đi, ngài đi nhập diệt ở cõi tứ thiền, tức là ngài vào tứ thiền ngài đi, chứ không phải là ngài vào. Thường thường A La Hán mà nhập Niết Bàn đó là các ngài vào định cao nhất, tức là không phải vi tưởng vi xứ mà là diệt tận định. Đức Phật không có vào diệt tận định để nhập Niết Bàn, chứng tỏ Đức Phật không có vào Niết Bàn của các vị A La Hán. Mà tứ thiền không phải là chỗ để nhập Niết Bàn. Thành ra dưới con mắt người Đại Thừa, không, Đức Phật không có nhập Niết Bàn thật sự, mà các vị Bồ Tát cũng không bao giờ nhập Niết Bàn thật sự. có thể hiện nhập Niết Bàn nhưng mà không có nhập Niết Bàn. Còn không phải có, thì giờ mình nói đến cái vấn đề mà Đức Phật A Di Đà có nhập Niết Bàn hay không, tức là hành trì liên tục, không có nghĩa là cứ ngồi nó ngồi sao chưa nổi được đâu. Không Phật không lẽ không ăn, không đi nhà vệ sinh, thời tội nghiệp vậy, ai hiểu mình hành xác dữ vậy. Không phải, tức là trong 7 ngày 7 đêm nó không phải là thầy nói rồi về nhà làm liền, không phải, trình độ không cần. Tức là đây là những hành giả này, này là để tập tiếp nè. Đoạn văn này chứng minh sau khi Đức Phật diệt độ những phàm phu thượng phẩm cực thiện, hành trì dũng mãnh tinh tiến, tuy có trong khoảng thời gian ngắn có thể gia nhập vào hàng ngũ của các bậc thượng thánh. Tức là những người này cái căn cơ họ cao, mặc dù trên nguyên tắc mình nói là không thể trì giới tu tập, nhưng mà khi mà họ tập tụng đại thừa đó, phải như mình tụng, tức là họ phải vào để nhất nghĩa, họ hiểu được. Chứ còn mình tụng trên cái mặt chữ mà tâm mình tán loạn đó là không có tương ưng. Thấy không, tụng kinh nhưng mà để cái phone nó trái lên vậy nè, nó rụng nghe ren cái thót lên như vậy, tâm hồn đi đâu rồi, đâu có vô kinh đâu. Thành ra cái cell phone cũng nó hại mình lắm đó. Cell phone nó làm mình tu định không được, tâm mình không an. Nhưng mà thời đại này nó trở thành một cái công cụ cần thiết phải không? Thành ra mình quan trọng quá. Hồi xưa mình có cell phone mình đi đâu nhầm gì, chuyện nào về nhà hết. Còn giờ đứng góc chợ, đứng góc đường, đứng đâu thấy nói cell phone làm gì quan trọng lắm. Nhân vật quan trọng nhất thế giới vậy. Tự mình giả mình quan trọng, chứ thật sự mình đâu quan trọng gì đâu. Giả sử nó không có cell phone, nó không kêu mình thì mình cũng, thì họ cũng đâu có chết đâu, phải không? Nhưng mà cũng có cái, dĩ nhiên là người ta nói là có, cũng có cái công dụng của nó. Giả sử có emergency nhà sao, ví dụ vậy, phải không? Thì cái giới cũng được, thì mình nghĩ cách nào cũng được. Nó là câu phương tiện, nhưng mà đừng có để nó khống chế mình, phải không? Thường thường mình không làm chủ được, mình bị ngoại vật nó làm chủ mình, chứ mình không làm chủ ngoại vật. Thành ra cái này nó nói thật là cái bậc mà hành trì được như vậy nè, thì trên nguyên tắc là nó không trì giới, không tu tạ từ bi, nhưng mà thật sự khi mà họ hành trì đó thì họ hành trì nó chuyên nhất, phải không? Tức là tâm họ vào đó được, họ tập trung được, cái là hệ niệm. Tức là mặc dù họ có đi tới đi lui, nhưng mà trong đầu họ lúc nào cũng cái kinh điển nó chuyển trong đầu họ. Thành ra dễ cho những người đó và vẫn còn khó đối với mình. Để từ từ không sao, xuống còn dễ nữa. Bây giờ mới thấy dễ phải không? Hồi còn dễ nữa. Thành ra phải, nếu có thể chỉ dễ thì xếp hồi dễ thiệt là dễ. Bây giờ kế đến lại nữa, các bậc Bồ Tát từ tứ điểm thất địa về mặt dụng công đến trình độ bất khả tư nghì, chả lẽ phải nhờ mà công phu tu tập từ một ngày cho đến 7 ngày đi được chư Phật Bồ Tát đến trước vãng sinh Cực Lạc thứ 6? Không, đặt nghi vấn lần nữa, tức là đây không phải là cho Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa, đây là những phàm phu nói đã nè, đây là phàm phu thượng phẩm cực thiện, tức là những người này thiện căn rất là sâu dày. Giống như mấy mà đại thiền sư hay là mấy cái vị mà tổ khoảng đó, căn cơ họ cao. Nhưng mà cái này không phải là không đạt tới được, nếu mình muốn. Ta nói là muốn là được, mình không được là bây giờ mình không muốn. Muốn là mình kiên quyết mình làm sao mình được nó. Rồi bây giờ đến cái đó, dùm qua thượng phẩm trung sanh. Các nhà sơ giải cho rằng bậc vãng sinh này là Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa. Nếu vậy, tại sao Quan Kinh nói mở ngoặc không cần cái thọ trì kinh điển đại thừa, thôi dễ nữa, thôi thiệt tình, còn cái gì dễ hơn ta, còn cái gì dễ hơn ta? Đây là đặt trả lời, thế nào gọi là không cần phải, chấm hỏi. Bây giờ nó không cần phải, bây giờ phải giải thích không cần phải là sao đó, chứ đừng có hiểu lầm. Nghĩa là đã đọc tụng, chưa đọc tụng, cho nên đã đọc rồi cũng tốt, mà chưa đọc rồi cũng tốt, thành lại gọi là không cần phải. Tức là không cần phải, tức là nó không cần, không phải vậy, tức là tụng rồi hoặc là chưa tụng. Trong kinh chỉ nói đến khéo hiểu ý thú của kinh điển, tức là phải hiểu rõ cái ý của kinh. Mình không đọc tụng đại thừa, nhưng mà phải hiểu rõ ý nghĩa đại thừa. Tức là đời trước mình đã tập tụng rồi, mình đã hiểu rõ ý nghĩa rồi, là tu nhiều kiếp rồi, cái này người này cũng thường cũng là thuộc mà hạng cao siêu chứ không phải là bá vơ tầm thường. Trong kinh chỉ nói đến khéo hiểu ý thú của kinh điển, chứ chưa đề cập đến việc hành trì, tức là chưa nói đến việc tụng kinh hay không tụng kinh. Lại nói tin sâu nhân quả, phải tin sâu nhân quả. Tin nhân quả, phải hỏi quý vị có tin nhân quả không? Tin quả phải không? Bây giờ tin nhân quả, chứ tin sâu nhân quả không? Tin sâu không? Sâu nhưng mà không biết sâu bao nhiêu phải không? Chưa biết à. Tin sâu nhân quả, cái chữ sâu này đó, cái người tin sâu nhân quả này là không phải mãnh liệt. Mãnh liệt là sao? Chạy là nhân quả này. Không phải vậy. Khó hiểu không? Tin sâu nhân quả, thì bây giờ mình suy nghiệm coi, suy xét rồi mình có thật sự nhờ tin sâu nhân quả hay không. Rồi chút chiều thầy hỏi lại. Bây giờ không phỉ bán đại thừa, tức là không được phỉ bán pháp môn đại thừa. Thành ra những người nào mà phỉ bán đại thừa, tức là những người đã không lọt vào đây, phỉ bán đại thừa sẽ không vãng sanh được. Thành ra muốn vãng sanh là phải không được phỉ bán đại thừa, mà phải ca tụng đại thừa, phải xiển dương đại thừa, phải tán thán đại thừa, phải tôn thờ đại thừa, phải phụng sự đại thừa. Đại thừa là cái gì đó thì quý vị từ từ tìm hiểu. Lại nói dùng thiện căn này hồi hướng cầu vãng sanh, thì lúc sắp mạng chung, Phật A Di Đà và các hóa Phật Bồ Tát thánh chúng đồng đến tiếp dẫn vãng sanh. Thánh chúng, chư Phật, chư Bồ Tát, vậy thì thánh chúng, vậy là thánh chúng là ai vậy? Là các tỳ kheo tiểu thừa thì hiện ở trên đây. Có đây có Thanh Văn, tỳ kheo Thanh Văn tên là thánh chúng. Mặc dù thiệt sự là nói là họ thanh văn, nhưng mà thật sự họ đã là Bồ Tát rồi, nhưng mà họ hiển tướng tỳ kheo, giống như bên Thanh Văn là kêu là Thanh Văn, chứ thật sự họ không phải Thanh Văn đâu, bạn đã họ đã phát tâm Bồ Đề rồi, nhưng mà họ vẫn hiện hình tướng Thanh Văn, giống như các thầy nè, tướng này nè là tướng Thanh Văn, còn quý vị đó là tướng đại thừa đó. Không, thật sự quý vị là hiển tướng Bồ Tát đại thừa. Không thể cứ nói và phu hoài. Bồ Tát phàm phu cũng có vậy, cứ nói Bồ Tát là cứ tưởng tượng bay lên trời, không phải. Bồ Tát phàm phu tức là phát Bồ Đề Tâm và đã thọ giới Bồ Tát thì gọi là Bồ Tát. Quý vị là Bồ Tát tại sao không dám chấp nhận? Đừng có cái Bồ Tát bị cứ nó ám ảnh là Bồ Tát Quan Thế, Bồ Tát này nó. Thấy không? Ví dụ như nó Bồ Tát Quan Linh nha, được không? Được. Không được. Không được chứ, nhưng mà tại vì mình không khiêm nhượng thôi. Thí dụ vậy. Thành ra mình cứ bị mặc cảm mà mình không tiến bộ được, chính là cái việc tự, cái là cậu vẽ cái đường ranh rồi tự mình giam mình trong đó. Hồi xưa là sơ cổ đó, ở Trung Hoa đó, là một người bị tội đó, là không có nhà tù. Rồi đem họ ra vẽ vòng tròn ngày nào bắt họ ngồi trong đây, còn bước lên rồi là họ bị phạt. Mà thiệt sự lúc đó dân tình rất chất khoát, biểu họ ngồi là họ đúng ngày, biểu ngồi ba ngày họ ba ngày, chứ không phải như mình hỏi có đi, mới ở vừa quay qua thấy mình mất rồi. Cái thời đại nó khác, con người bây giờ tâm nó kêu là không chân thật. Những người đời xưa mà họ cứ bắt đầu một kiếp sơ đó là họ rất thành thuần khoát, họ biết họ có lỗi, trị phạt họ vẽ cái vòng tròn thôi, ngồi đây ba ngày thì họ ngồi đúng ba ngày, chứ không phải như mình bây giờ. Không, mình bây giờ nghe là kiên cố và song sắc nhẹ, mình còn tìm rách ra được là mình nói chuyện thời đại nó khác. Không, tình năm mình cái gì cũng vậy, khi mình hiểu rõ cái vai trò của mình đã thọ Bồ Tát giới, mình đã phát Bồ Đề Tâm thì mình là Bồ Tát, còn các vị thầy xuất gia này là Bồ Tát hiện tướng Thanh Văn, kêu là gì, tỳ kheo Bồ Tát phải không? Và là Bồ Tát tỳ kheo, còn các vị là Bồ Tát tại gia, có sao đâu. Mốt có ai chạy tới cái nó Bồ Tát nữa, đừng giật mình nữa. Ví dụ vậy. Để đến đoạn văn này chứng minh rằng sau khi Phật diệt độ những thành giả phàm phu đại thừa, công hạnh yếu kém, tức là yếu kém hơn các bậc thượng phẩm thượng sanh thôi, chứ không phải là yếu kém như mình. Cho nên đến lúc lâm chung, sự tiếp dẫn có điều khác biệt. Vả lại, Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa, công dụng các ngài thật bất khả tư nghì, lẽ nào là phải nhờ đến bà, nhờ đến phu nhân vi nỉ cầu thỉnh mới được vãng sanh hay sao? Khi mình ý thức được cái vai trò của mình đó, thỉnh là xã, có tinh thần trách nhiệm, mình phải đúng sống đúng vai trò của mình. Tại vì mình không biết vai trò mình là ai, thì là mình thoái thất trách nhiệm. Thực sự khi quý vị mà phát tâm Bồ Đề và thọ Bồ Tát giới rồi đó, khi mà phát chủ vị đắp đó không phải là để khoe, không phải là cái thời trang, nó không phải là mốt. Nó tượng trưng cho rằng đây là cái điều nhắc nhở rằng quý vị có bổn phận hộ trì chánh pháp. Đắp y mà để như vậy nè, tức là hở vai bên phải này nè, hở bên phải này là sẽ gánh vác cái sự nghiệp của Như Lai. Quý vị có cái y rồi, tức là biểu tượng là quý vị phát nguyện, quý vị gánh vác sự nghiệp của chư Phật. Là quý vị có công việc là hộ trì chính pháp và phần trì chánh pháp. Nhưng mà mình, tại mình không ý thức cái vai trò quan trọng của mình, thì mình cứ nhút nhát và mình không sống đúng vai trò. Thành ra quý vị không làm sao mà quý vị có thể hộ trì tam bảo được. Thành ra phải giải kích thích mà bước vào để mà thọ Bồ Tát giới Bồ Tát là một cái thệ nguyện vĩ đại trước chư Phật, chư Bồ Tát. Bởi vì đến phải mời đến 10 phương chư Phật đến chứng minh, hoặc chư Bồ Tát đến làm bạn lữ đồng học của mình. Mà đức bổn sư mình là thầy Hòa Thượng Đắc Giới, ngài Văn Thù là Hòa Thượng A Sà Lê, rồi ngài Di Lạc là giáo thọ Hòa Thượng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi có ai long trọng hơn vậy không? Vì như vậy mà vì không thấy được vị quan trọng. Thành ra khi học Phật phải biết hiểu rõ cái vấn đề, cái vai trò của mình, giai vị của mình, và sống đúng với nó. Thì như vậy học Phật Pháp mới hưng long được. Chứ còn ai cứ co đầu rút cổ để mấy thầy làm, hễ có cái gì biến động, thấy biến mất hết trơn rồi. Cũng giống như hồi thợ ông Diệm vậy đó, mới nghe động động cái lấy bàn thờ quăng xuống mương hết trơn. Bàn thờ được nó là tượng Phật rồi liền xuống rảnh hết. Thành ra như vậy là Phật Pháp không bao giờ hưng long được. Thầy nói hôm qua rồi, chỉ riêng mình quý thầy, các thầy không làm được gì hết đó. Quý vị là người hộ trì, thành ra kêu là hộ pháp. Chứ quý vị nói Nam Mô Hộ Pháp, tôi tưởng hộ pháp là trên trời, không phải. Hộ pháp đây nè. Nam Mô Hộ Pháp là nói quý vị đó. Nam Mô Hộ Pháp Bồ Tát là nói các vị đó. Chứ không phải các vị Bồ Tát hộ pháp nữa đó. Cứ tưởng ông đâu, ông nào đến hộ pháp. Ngồi cả ngày chờ không thấy ông nào trên trời bay xuống hộ pháp đó. Nếu quý vị không hộ pháp, ông thần nào hộ pháp? Ông Bồ Tát nào hộ pháp? Thành ra đọc phải hiểu Nam Mô Hộ Pháp Chư Tiên Bồ Tát hay Chư Tôn Bồ Tát là quý vị. Các từ đó đã thọ với Bồ Tát tại gia là họ Bồ Tát hộ pháp. Thấy không? Thấy vai trò mình long trọng chưa? Phải lòng về nên chiều này phải mấy áo mới để hai chữ hộ pháp phía sau lưng, hiểu không? Thầy nói đúng sự thật. Bởi vì mình chịu không chịu ý thức mình quá thụ động. Mình quá thụ động nên học Phật Pháp càng lúc càng yếu. Mà đã như vậy còn đánh phá nhau nữa, làm cho càng lúc càng suy tàn. Nhưng mà đó là cái đức bổn sư của Huyền Ký rồi, nói là cái thời này nó sẽ tận diệt. Nhưng mà nếu mình là người mà thương Phật, thương Pháp, thương Tăng, thì mình phải đứng ra mình hộ trì. Chứ không phải nhút nhát. Bởi vì Đạo Phật đến cái thượng phẩm hạ sanh, các ngài sơ giải cho rằng bậc vãng sanh này là Bồ Tát chủng tánh tam hiền cho đến sơ địa. Đó là cái lập luận mình đã sơ giải, vì đọc ngài mới lập luận. Nếu vậy tại sao Quán Kinh nói cũng tên nhân quả? Cái còn dễ nữa, tức là mình bắt tin nhân quả, bây giờ là chỉ cũng tên nhân quả thôi. Thế nào gọi là cũng tên? Nghĩa là hoặc là tên hoặc không tên. Phật không tên nhân quả còn được vãng sinh các ngài, thế là dễ dàng. Bây giờ hồi nãy đầu tin nhân quả được vãng sinh không? bây giờ người này không tin nhân quả nữa. Ngài thấy, các vị thấy Đức Phật A Di Đà dễ như thế nào chưa? Thành ra các vị mà nghe các thầy khác nói khó như thế này, nói ngó thế kia, tức là đã quy ngược với nàng hiện đạo. Và đồng thời ngài tin tưởng, thầy tin tưởng là cũng đi ngược với bổn nguyện Đức A Di Đà. Là sao vậy? Bị ông, mấy ông thiền tông nhồi sọ quá rồi. Bị mấy ông thiền tông nhồi sọ 1000 năm rồi, quên mất cái ngài thiện đạo là ai. Thành ra bây giờ mày phải kéo ngài thiện đạo trở về đây. Không tin nhân quả, nghĩa là hoặc là tin hoặc không tin, cho nên gọi là cũng. Không tin nhân quả cũng được, tin nhân quả càng tốt, không tin cũng vượt rãng sinh thường. Và bác sinh gì? Thượng phẩm hạ sanh. Chứ nó không tin nhân quả là hạ phẩm hạ sanh, không phải. Không tin nhân quả mà được thượng phẩm hạ sanh, tưởng quý vị đã tin nhân quả được gì? Được gì? Thượng phẩm thượng sanh gì nữa. Đưa quý vị một cái chân trời sáng lạng của Tịnh Độ Tông, chứ không phải thù quý vị. Nếu mà một cái vị thiện thức mà đến đây hù quý vị ở Phật tử mình này khó lắm, phải như vậy, như vậy, phải ngộ các củ kiệu, là tu là ngày đêm, là khóc hát ra, là không ăn không ngủ, thì cái vị thiện thức đó là hại quý vị. Đạo Phật không phải là khổ hạnh, tu mà vui, vui mà tu, tu một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Người mà cái giảng pháp môn Tịnh Độ phải đem cho vị niềm tin, tin tưởng càng lúc càng tin tưởng mãnh liệt vào bổn nguyện của Đức A Di Đà. Còn quý vị là tu tự lực không à? Người nào nói ồ tôi chịu công đức nhất tâm bất loạn tôi để vãng sinh. Nếu một con Phật tôi không nhất tâm bất loạn chắc chắn tôi không vãng sinh. Đó nó là ngạo mạn. Nếu mà không có cái hoàn nguyện của Đức A Di Đà, quý vị có 1000 lần nhất tâm bất loạn thì không đi gì đâu. Quý vị nhập thiền định không gì lên cõi trời. Lên nhiều khi lên khổ định, lên khổ dục. Tức là cái mấy ông trời mà thầy nói tha hóa tự tại là thiên ma đó, nó có muốn lên đó có phải hai thứ. Thứ nhất nó là nhờ phước báo, tức là phải tu phước bố thí thiệt nhiều. Và thứ hai, điều thứ hai là phải có thiền định. Quý vị mà đang tán loạn, quý vị tu mà phước đó, nếu bị trì giới đó thì trở lại làm người thôi, người giàu có nhưng mà ăn nhiều ghê chẳng hạn. Tỷ phú như giàu nhất thế giới đó, là ông bố thí rất nhiều, ông trì giới đàng hoàng, ông trở lại. Còn mà lãng quản thì gì đâu, làm sao bô ba má không thật sự. Còn tệ nữa thì sao? Ngã quỷ, súc sinh hoặc là địa ngục. Chứ không nhất tâm bất loạn nó không đưa quý vị cực lạc được. Thành ra quý vị tu thiền định nhất tâm bất loạn phải không? Mà quý vị không có tin vào bổn nguyện Đức A Di Đà đó, là sao? Là thiên ma ba tuần là bạn quý vị đó, lên đó hưởng lạc đó. Giống như cái cõi đó, giống như na ná như cõi cực lạc, cũng có hoa, cũng có chim hót, cũng có là cây báu, cũng có vườn báu,